Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Ninatree. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Elon Musk của Walter Isaacson là một cuốn tiểu sử không hư cấu, viết về một trong những doanh nhân và nhà công nghệ gây tranh cãi nhất thời hiện đại. Cuốn sách dựa trên quá trình theo sát Musk trong nhiều năm, cùng với phỏng vấn gia đình, cộng sự, đối thủ và những người từng làm việc với ông tại các công ty như Tesla, SpaceX, Neuralink, The Boring Company và Twitter, nay là X. Mục đích của sách không chỉ là kể lại con đường đi lên của Musk, mà còn tìm cách giải thích vì sao ông vừa được xem là thiên tài đổi mới, vừa bị nhìn nhận như một nhà lãnh đạo khó đoán và khắc nghiệt. Isaacson xây dựng chân dung này theo hướng cân bằng, chú ý đến cả tham vọng công nghệ, cách vận hành, lẫn những xung đột cá nhân đã định hình con người Musk. Vì vậy, đây không chỉ là câu chuyện về một tỷ phú công nghệ, mà còn là một nghiên cứu về tham vọng, tốc độ, rủi ro và cái giá của việc theo đuổi các mục tiêu rất lớn. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, cách Elon Musk bắt đầu từ sứ mệnh, rồi mới đi ngược lại để xây dựng doanh nghiệp. Một điểm trung tâm của cuốn sách là cách Musk thường xuất phát từ một mục tiêu rất lớn, rồi mới tìm con đường kỹ thuật và kinh doanh để đạt được mục tiêu đó. Với SpaceX, điểm khởi đầu không phải là một kế hoạch tài chính an toàn, mà là ý tưởng đưa loài người trở thành nền văn minh đa hành tinh. Với Tesla, đó là niềm tin rằng xe điện và năng lượng bền vững phải trở nên phổ biến nếu nhân loại muốn giảm phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch. Isaacson cho thấy kiểu tư duy này giúp Musk tạo ra tầm nhìn đủ mạnh để kéo theo đội ngũ, nhà đầu tư và chuỗi quyết định sản phẩm. Nhưng nó cũng có mặt trái vì khi đích đến quá lớn, ông thường ít kiên nhẫn với những giới hạn thực tế, những quy trình chậm hay những điều kiện an toàn truyền thống. Chính sự kết hợp giữa tầm nhìn xa và thái độ xem thường rào cản đã tạo nên sức bật của Musk, đồng thời giải thích vì sao các công ty của ông thường đi kèm áp lực rất cao, xung đột nội bộ và những lần thử nghiệm đầy rủi ro. Thứ hai, thuật toán làm việc của Musk tối giản hóa, rút gọn và tăng tốc mọi quy trình. Cuốn sách dành nhiều chú ý cho cái gọi là The Algorithm, tức cách Musk tiếp cận vận hành theo hướng loại bỏ những thứ ông cho là thừa. Trình tự quen thuộc là cắt bỏ yêu cầu không cần thiết, loại bỏ chi tiết dư, đơn giản hóa thiết kế, rút ngắn chu kỳ làm việc và tự động hóa sản xuất. Ý nghĩa của cách làm này nằm ở chỗ nó buộc đội ngũ phải trả lời rất rõ vì sao một bộ phận, một quy trình hay một quy định lại tồn tại. Nếu không có lý do đủ mạnh, Musk cho rằng nó nên bị loại bỏ. Trong thực tế, triết lý đó có thể giúp giảm phức tạp, tăng tốc phát triển và tạo ra sản phẩm gọn hơn, hiệu quả hơn. Tuy nhiên, Isaacson cũng cho thấy đây không phải công thức hoàn hảo. Khi áp dụng quá mạnh, nó có thể làm mất đi lớp đệm an toàn, làm đội nhóm kiệt sức và đẩy các quyết định kỹ thuật vào trạng thái quá căng. Vì vậy, thuật toán của Musk không chỉ là mẹo quản trị, mà là một lối tư duy công nghiệp rất đặc thù, vừa tạo ra đột phá, vừa làm lộ rõ giới hạn của việc tối ưu hóa bằng mọi giá. Thứ ba, bản lĩnh chấp nhận rủi ro và xem thất bại như dữ liệu để cải tiến. Một chủ đề lặp đi lặp lại trong cuốn sách là cách Musk nhìn nhận thất bại không như điểm dừng, mà như một phần của quá trình tiến bộ. Isaacson mô tả ông là người sẵn sàng đặt cược lớn, chấp nhận khả năng cháy túi hoặc thất bại dự án nếu cơ hội đạt được điều lớn hơn vẫn còn. Điều này đặc biệt rõ trong lịch sử SpaceX khi các lần phóng rocket đầu tiên gặp nhiều trở ngại nghiêm trọng và trong quá trình Tesla vượt qua khủng hoảng sản xuất. Điều đáng chú ý là Musk không chỉ chịu đựng rủi ro mà còn biến rủi ro thành cơ chế học tập. Ông có xu hướng hỏi nhanh, sửa nhanh, thử lại nhanh thay vì kéo dài phân tích. Cách tiếp cận đó tạo ra tốc độ hiếm thấy trong các ngành kỹ thuật nặng, nơi chi phí sai lầm rất cao. Nhưng sách cũng cho thấy rủi ro không chỉ nằm ở công nghệ mà còn ở con người. Vì sự vội vàng của Musk đôi khi tạo ra hỗn loạn nội bộ, khiến nhân viên phải làm việc trong môi trường áp lực cao và khó đoán. Từ đó, cuốn sách đặt ra câu hỏi quan trọng: khi nào chấp nhận rủi ro là sức mạnh và khi nào nó trở thành sự liều lĩnh khó kiểm soát. Thứ tư, phong cách lãnh đạo gây sức ép mạnh, tạo ra đột phá nhưng cũng gây tổn thương. Isaacson không né tránh mặt khó chịu trong tính cách lãnh đạo của Musk. Ông thường đặt tiêu chuẩn rất cao, đòi hỏi tốc độ trực diện và hiệu quả gần như tuyệt đối. Với một số đội ngũ, áp lực này có thể tạo ra động lực cực lớn vì họ cảm thấy mình đang tham gia vào một nhiệm vụ có ý nghĩa lịch sử. Nhưng với người khác, chính phong cách đó lại trở thành nguồn mệt mỏi, lo lắng và bất ổn. Cuốn sách cho thấy Musk có thể cực kỳ tập trung và truyền cảm hứng trong một khoảnh khắc, rồi ngay sau đó trở nên gay gắt, bốc đồng hoặc lạnh lùng. Điều này khiến các công ty của ông thường giống chiến trường hơn là một bộ máy quản trị bình thường. Isaacson dùng nhiều góc nhìn từ cộng sự, gia đình và đối thủ để làm rõ rằng Musk không chỉ là nhà sáng lập tài năng, mà còn là kiểu lãnh đạo khiến mọi người phải liên tục thích nghi với nhịp độ và tâm trạng của ông. Về mặt phân tích, đây là phần rất quan trọng của sách, vì nó cho thấy thành công công nghệ không thể tách khỏi cách một người điều khiển con người, chứ không chỉ điều khiển máy móc hay vốn đầu tư. Cuối cùng, một bức chân dung cân bằng về thiên tài, mâu thuẫn cá nhân và cái giá của việc sống trong khủng hoảng. Điểm khác biệt lớn của cuốn sách là Isaacson không viết Musk như một biểu tượng hoàn hảo, cũng không biến ông thành phản diện đơn tuyến. Thay vào đó, ông ghép lại một con người có năng lực xuất chúng, nhưng rất nhiều mâu thuẫn nội tâm, từ tuổi thơ nhiều va chạm, cảm giác bị bắt nạt, đến xu hướng sống trong trạng thái căng thẳng kéo dài. Sách gợi ý rằng sự ám ảnh với nhiệm vụ lớn, nỗi sợ tụt lại phía sau, và thói quen luôn ở trong chế độ khủng hoảng, có thể vừa là động cơ sáng tạo, vừa là nguồn gốc của sự bất ổn cá nhân. Đây là lý do cuốn sách có chiều sâu hơn một cuốn tiểu sử thành công thông thường, vì nó không chỉ hỏi Musk đã làm được gì, mà còn hỏi ông đã phải sống như thế nào để làm được điều đó. Isaacson cũng trình bày các mối quan hệ gia đình và các tranh cãi xung quanh Musk theo cách giúp người đọc thấy rõ sự phức tạp của một nhân vật công chúng hiện đại. Nhờ vậy, cuốn sách không chỉ kể chuyện một nhà sáng lập, mà còn mở rộng thành một khảo sát về cái giá tinh thần và xã hội của tham vọng công nghệ ở cấp độ cực đoan. Kết luận, Elon Musk của Walter Isaacson phù hợp nhất với những ai quan tâm đến công nghệ, khởi nghiệp, quản trị sản phẩm và cách các nhà lãnh đạo lớn ra quyết định trong môi trường cạnh tranh khắc nghiệt. Người đọc sẽ nhận được nhiều hơn một câu chuyện tiểu sử đơn thuần, vì cuốn sách còn cho thấy cách tư duy sứ mệnh tối giản quy trình, chấp nhận rủi ro và thúc ép tốc độ đã tạo nên các bước nhảy vọt tại Tesla và SpaceX. Giá trị của sách nằm ở chỗ nó không chỉ nêu thành tựu, mà còn giải thích cơ chế tạo ra thành tựu ấy, cùng với những xung đột cá nhân đi kèm. So với nhiều sách về Musk, thường hoặc tôn vinh quá mức, hoặc chỉ chăm chăm chỉ trích, cuốn này nổi bật ở cách tiếp cận tương đối cân bằng, dựa trên nguồn tiếp cận rất rộng và thời gian quan sát dài. Vì vậy, đây là một cuốn tiểu sử có giá trị tham khảo tốt cho người làm kinh doanh, quản lý sản phẩm, lãnh đạo đội nhóm, và bất kỳ ai muốn hiểu vì sao Musk lại trở thành một trong những nhân vật gây ảnh hưởng mạnh nhất thế kỷ 21. Nếu bạn muốn ủng hộ Walter Isaacson, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!